biết cái tâm trạng của mình ở trong cái lời nói đầu của cái cuốn Tiền Đường Sư Phật. Sau này các con sẽ nghe những cái câu trả lời của thầy ở trong tập này, nó thành ra những cái bài pháp, nó không như là những cái câu trả lời trước kia nữa. Như nãy giờ các con thấy mỗi một cái câu hỏi của các con nó thành ra một cái bài pháp ngắn để mà trả lời các con. Ở đây cô Diệu Thành hỏi thầy tu đúng tu sai hay tu đúng. Thật sự ra thì thầy xác định các con chỉ tu được phân nửa cái lời dạy của thầy, còn phân nửa thì các con chưa đúng, chưa đúng. Thứ nhất là cái hoàn cảnh nó chưa phù hợp, mà nó có phù hợp đi nữa các con tu cũng chịu không nổi, bởi vì thầy biết bậc tu nó không phải là chuyện dễ, chuyện của bậc thánh rồi chứ không phải là chuyện của phàm phu. Là các con sống còn tới còn lui, còn lao động còn này kia, các con còn chịu nổi. Chứ mà hết mình các con mà ngồi trong tháp tu không thì ráng lắm thì một tháng, cao lắm là ba tháng rồi thì các con không phải đi một vòng rồi mới trở về mới ngồi nữa được. Chứ còn các con ngồi không được, không có thể nào khép chặt ba năm mà chặt ở trong đó được. Các con thấy thầy chân tính, chân tí vô trong ngày chừng trong một tháng là đi về Hà Nội, chứ còn ở nữa thì chịu không nổi. Rồi về Hà Nội đi tới đi lui vậy chứ còn ở lì một chỗ cũng chịu không nổi thôi. Thầy nói đâu có phải chuyện dễ, nó rất khó thôi. Đó là những cái khó khăn của đặc cư, nhưng mà chính đặc cư là bí quyết của thầy. Tâm nó quay vô, nó không phóng dật, nó tạo cho chúng ta một cái định rất là, có một cái lực rất là vĩ đại. Thầy bảo các con ăn ngủ và đập cư cho nghiêm chỉnh thì các con lại không sống đúng. Ăn ngủ thì còn tạm được, đập cư thì không còn, cứ phóng tâm hết chuyện này đến chuyện khác. Dạy xả tâm ly dục ly ác pháp thì các con lại ngồi thiền nhiếp tâm ức chế tâm. Như vậy có tu theo đúng lời dạy của thầy hay không? Cô Út đập phá để xả tâm thì lại hờn giận quán trách nói xấu khiến cho cô Út bất mãn không muốn dạy ai nữa. Nghĩa là trước cô Út rất là mạnh bạo đập, nhưng bây giờ coi như là cô Út 10 phần, các cô Út còn chỉ còn nhẹ nhẹ, mấy con chỉ còn chừng khoảng 5-3, chứ còn chưa phải như lúc trước đâu. Lúc trước mấy đứa chịu không nổi đâu, chỉ có người mà xả tâm. Lúc trước các con biết cứ mỗi lần bị đập là có thầy đến an ủi liền, nghĩa là có thầy đến trong cái buổi học liền. Như mấy đứa tụi nó ở đây biết, như cô Diệu Thành cũng biết. Thí dụ như là cô đập rồi thì ngay đó thì bữa sau thì có cái buổi học thì thầy giảng, thầy dạy, thầy an ủi cho thấy tinh thần nó trở lại bình thường. Chứ còn nếu mà ở như bây giờ mà thầy bỏ phế như thế này mà đập thì lúc mà các con mới chân ướt chân ráo vào mà đập chừng vài lần mà như lúc trước cô kể, như các con bay cũng như là bồ câu rồi, chứ không còn đáp được. Còn về cái phần cô Diệu Thành hỏi về ý thức phân biệt và tỉnh giác thì đây thầy chưa có trả lời, nhưng mà thầy sẽ mượn những cái câu của cô Diệu Thành sẽ ghi lại trả lời chung cho sau này thành cái bài pháp cho người ta hiểu thêm. Vì bởi vì cái sự hiểu của các con là phần nhiều là thầy nói, bởi vì cái trí của các con hiện giờ là cái trí hữu hạn, cho nên không thể nào hiểu được cái trí vô hạn được, cho nên nó thường là hiểu bằng cái tưởng của mình hiểu mà thôi. Cho nên ở đây cô muốn hỏi là cái ý căn, tức là não bộ cộng với cái thức. Bởi vì cái ý căn là muốn chỉ cho cái nơi phần vật chất của nó, phần vật chất làm việc của nó là ý căn. Còn cái ý thức thì khi mà làm việc của cái não bộ thì cái ý thức nó phải có ngay ở trong đó rồi, chứ không phải là cái ý thức với cái ý căn á, hai cái nó tách rời ra không có. Cũng như cái lỗ tai của chúng ta nghe thì nó nghe thì nó ý, nó là cái nhĩ thức nó ngay liền ở đó nó có rồi, chứ không phải là cái nhĩ thức ở ngoài kia rồi nó hợp với cái lỗ tai của chúng ta là cái nhĩ căn, hai cái nó hợp lại rồi nó mới làm việc. Không phải, đừng hiểu vậy. Nó ý, cái nhĩ thức cũng như cái ý thức và cái ý căn nó chỉ là một chứ không phải hai, như một cái phần để chỉ nó vật chất và cái phần chỉ về tinh thần của nó. Con hiểu vậy, nó là một chứ không phải hai. Do vì vậy mà chúng ta ở đây thì con lại hiểu qua cái tưởng là nó có hai, cho nên nó cộng với cái thức rồi để kiểm soát nó sanh ra, khiến mắt nó điều khiển mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Không phải, đối với cái thân của nó là cái ý thức, nó chỉ điều khiển ở chỗ cái ý thức mà thôi. Cũng như bây giờ chúng ta ngồi đây mà chúng ta điều khiển cái ý thức của chúng ta tác ý ra, quán ly tham tôi biết tôi hít vô nè, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, đó là ý thức. Chúng ta điều khiển pháp hướng gọi là ý thức. Còn bây giờ cái vọng tưởng khởi lên ở trong đầu của chúng ta, cái vọng tưởng khởi lên ở trong đầu của chúng ta thì cái đó là cái ý, cái tưởng thức của chúng ta khởi lên, rồi cái ý thức của chúng ta mới nó phân biệt cái tưởng đó đó là cái gì. Chẳng hạn bây giờ chúng ta nhớ lại một cái điều gì, nhớ cha nhớ mẹ hay nhớ anh chị em mình ở nơi quê hoặc ở chùa bạn bè gì mình đó, bây giờ cái niệm đó nó khởi ra, cái niệm đó gọi là vọng tưởng hay là tưởng thức, các bạn hiểu? Cái niệm nó khởi ra cái tưởng như vậy thì bắt đầu cái ý thức của chúng ta mới quan sát lại cái niệm đó, để rồi mới tìm hiểu cái niệm đó. Thì cái ý thức của chúng ta nó làm việc để chúng ta biết được cái niệm đó là thiện ác để mà chúng ta xả nó ra. Chớ không phải còn cái âm thanh ở ngoài mà tác động vào lỗ tai của chúng ta thì cái âm thanh đó nó thanh trần, nó tác động vào thì lúc bây giờ cái lỗ tai chúng ta, cái nhĩ căn á, là cái lỗ tai nó tiếp cái âm thanh đó, thì cái nhĩ thức nó biết rằng cái đó là tiếng gì, nó phân biệt liền tiếng gì, chứ không phải là cái ý thức nhảy xuống đó mới phân biệt. Mày nghe như vậy đó là tiếng con chó chứ không phải là tiếng xe chạy. Mày nói cái tiếng xe chạy, con chó sủa mà mày nói xe chạy là thật. Cho nên cái ý thức không có lẽ nó ở chỗ cái ý căn của nó đó, là cái bộ não nó chạy xuống nó báo với cái lỗ tai, nó nói mày nghe như vậy mày thật, con chó sủa mà mày nói xe chạy thì không đúng, hiểu không? Nó không phải như vậy, mà tại nơi cái chỗ mà cái nhĩ căn á thì nó có cái nhĩ thức nó phân biệt, nó báo rằng cái đó là tiếng con chó sủa chứ không phải là tiếng xe chạy. Con hiểu chưa? Chứ không phải ý thức nó chạy xuống đó nó điều khiển nó làm gì, không phải. Nhưng mà trong cái điều khiển đó là trên cái não bộ á, nó có những cái tế bào, nó có những cái tế bào, ở trong những cái tế bào đó nó có những cái thần kinh. Bây giờ âm thanh tác động vào, đụng vào cái thần kinh mà nhĩ căn của nó đó là cái lỗ tai, cái thần kinh nó báo về trên óc á, thì cho nên ở trên óc nó mới nhận ra, thì nó nhận ra bên cái tế bào mà chỗ nhĩ căn á, của nhĩ thức á, nó báo cho cái tế bào nhĩ thức á, biết rằng đó là tiếng con chó chứ không phải tiếng xe. Cho nên cái nhĩ thức nó biết chứ không phải báo qua cái tế bào của ý thức được. Cái phần sự nào đó, bởi vì nó nhiều cái loại tế bào, cũng như bây giờ một cái phần nào, thì ví dụ như một cái phần nào ở trong cái máy vi tính, mình bấm một cái nút nó hiện ra một cái thực đơn, tức là một số những cái điều kiện. Bây giờ mình muốn sử dụng cái điều kiện gì thì mình phải bấm cái nút để cho cái điều kiện nó hiện ra, thì nó mới hiện ra cái đó. Thì cái tế bào và thần kinh ở trên cái đầu của chúng ta nó rất nhiều. Cho nên khi mà cái tiếng động đó nó đập vô cái nhĩ căn, thì vậy cái thần kinh đó nó báo ở trên cái tế bào mà nhĩ thức á, chứ không phải báo ở trên cái tế bào của ý thức. Con hiểu chưa? Nó bởi vì ở trên đó nó ly chi cũng như là cái máy vi tính của chúng ta hiện giờ vậy. Mà cái máy vi tính mà người ta chế ra thì người ta cũng nghiên cứu qua cái bộ óc của con người mà người ta chế ra. Đó, cách thức nó như vậy. Cho nên ở đây thì nó không phải là do cái não bộ với ý thức mà điều khiển mắt tai mũi miệng thân ý, mà Đức Phật nói nó có 6 cái thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, nó rõ ràng. Cho nên đối với thân của chúng ta nó không có một cái ý thức mà nó có 6 cái thức, chứ không phải là một. Còn đối với cái tưởng á, thì nó chỉ có một cái tưởng thức mà thôi chứ không có nhiều. Phần 2, tỉnh giác. Trong mọi công việc làm, tỉnh giác là cái ý thức tỉnh như hồi nãy thầy nói. Bây giờ chúng ta hướng tâm chúng ta nhắc nè, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi ra, đó là ý thức chúng ta điều khiển pháp hướng, cái ý thức, con hiểu không? Bây giờ có một cái niệm khởi đó gọi là tưởng, vọng tưởng, tức là tưởng thức đó, nó phát khởi được cái niệm, thì bắt đầu chúng ta dùng cái ý thức mà phân tích hay là quán xét cái niệm đó để chúng ta biết nó thiện ác, chúng ta xả ly, thì cái đó gọi là ý thức, con hiểu chưa? Đó thì tỉnh giác là sống ý thức. Cho nên chúng ta sống với ý thức mà chúng ta không sống với cái tưởng thức, hiểu chưa? Mà chúng ta sống trong cái ý thức á, thì chúng ta sống trong cái hành động tỉnh. Như bây giờ chúng ta biết hơi thở ra, biết hơi thở, đó là ý thức. Mà có một cái niệm khác khởi ra thì đó là tưởng thức. Cho nên gọi là vọng tưởng, chứ ai gọi là vọng thức bao giờ? Phải không con hiểu? Gọi là vọng tưởng vì cái tưởng đó là cái tưởng thức nó hiện ra, nó hồi tưởng lại những cái sự kiện xảy ra trong quá khứ. Đó, thì ở đây để phân biệt được như vậy, để thấy được cái chỗ đúng chỗ sai. Cho nên khi mà chúng ta tu là chúng ta lấy cái ý thức chúng ta trở về với sự hiện tại mà chúng ta tu tập để làm cho cái sức tỉnh. Sức tỉnh thức này nó sẽ không có niệm thiện niệm ác thì nó đi vào cái sức tỉnh lặng. Nó đi vào tỉnh lặng thì nó biến vào một cái trạng thái của định tưởng. Nó biến vào cái trạng thái của định tưởng. Thì khi mà nó thành cái định tưởng thì nó bắt đầu từ cái không vô biên xứ tưởng cho đến phi tưởng xứ định. Cho nên nó là những cái định mà không có làm chủ sự sống chết. Cho nên trong cái bài tiểu không á, thì Đức Phật dạy khi một người mà nhập tới phi tưởng phi vi tưởng xứ định rồi thì phải trở về nhập cái định
là tứ thiền á, bốn cái định gọi là định hữu sắc, Cho nên khi mà tu tập cái định vô sắc rồi thì chúng ta phải trở về cái định bất động tâm định, thì trở về cái định vô, cái định vô sắc, chứ không phải định vô sắc. Vô sắc không làm vô sắc.
Trong kinh Tiểu Không, cái bài kinh Tiểu Không thì Phật có giải thích cho chúng ta biết cách tu từ cái định không vô biên tướng, tưởng cho đến khi tưởng tưởng khi tưởng khi tưởng quyết định, rồi mãi muốn mà làm chủ sự sống chết thì phải vượt qua cái phi tưởng quy tưởng quyết định để mà nhập vào cái định mà bất động tâm định giải thoát, thì nó mới có lậu hoặc, nó mới chuyển sạch. Thì cách thức đó khi mà chúng ta nhập các định tưởng thì chúng ta trở về với cái định vô sắc, chứ không thể nào mà cái định vô sắc mà làm được. Cho nên nói tuy rằng thấy cái định vô sắc tưởng là nó cao, nhưng mà sự thật đó là không cao, bởi vì ngoại đạo đã là dạy Đức Phật đã tu những cái định này, nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật không có tu thấy kết quả được. Cho nên trong cái bài kinh Mắt Ca Ca thì Đức Phật có thuật lại trong cuộc đời tu của mình. Đức Phật đã tu về hơi thở, đã nín thở. 5 cái triệu chứng nín thở của Đức Phật đã là đưa đến Đức Phật mà sắp chết đó. Rồi sau đó Đức Phật khổ hạnh ăn ít quá ít, cho nên cuối cùng thì cơ thể Đức Phật đi không nổi, đứng dậy không nổi. Do vì vậy mà sau đó thì nhờ cái người mà chăn dê họ độ, thì Đức Phật cưỡi dê rồi Đức Phật mới tỉnh dậy. Rồi sau đó Đức Phật mới suy ngẫm cái lộ trình này, đã khổ hạnh đến mức độ như thế này, thiết chế thân tâm đến mức độ như thế này mà không tìm được sự giải thoát cho chính bản thân mình, thì Đức Phật cũng rất là đau khổ trong cái lúc bây giờ này. Tìm hết các pháp thì bây giờ chỉ có 2 vị thầy mà cao nhất ở trong cái thời đại này là ngài Alara Kalama dưới ngài ông đầu lòng Phật. 2 người thì đã dạy cho Đức Phật nhập được những cái định mà tưởng này rất là cao, thế mà cuối cùng thì không thấy vậy, không còn cái vị thầy nào mà dạy cao hơn. Cho nên Đức Phật lúc bây giờ Đức Phật mới họ cái bác chữ dê mới tỉnh lại cái cơ thể rất yếu, cho nên tỉnh lại suy ngẫm cái đạo lộ này không thể giải thoát được, vậy thì cái đạo lộ nào mà đưa con người đến giải thoát này. Rồi Đức Phật mới hồi tưởng lại, nhớ lại trong lúc mình còn bé 8-9 tuổi đi theo vua cha trong cái buổi lễ hạ đèn, tức là vua cha đi xuống ruộng mà cài cái buổi lễ mà cài ruộng đầu tiên để nông dân bắt đầu từ đó mà cài ruộng đó, thì vua cha cài ruộng thì Đức Phật ngồi dưới cây răm biên, cây răm biên tức là cây diêm phù đề, ngồi dưới đó mà Đức Phật lại ly dục đi ác pháp nhân sơ thiền. Đức Phật mới nhớ lại hồi nhỏ mình đã có cái trạng thái tu như vậy, thì Đức Phật mới nhớ lại Đức Phật mới nói đạo lộ này có thể nói rằng giải thoát, nhưng mà sao lại còn dục? Bởi vì ly dục ly bất thiện pháp, do ly dục sanh hỷ lạc, cho nên còn cái hỷ lạc. Đức Phật mới nói còn hỷ lạc làm sao mà giải thoát được. Nhưng Đức Phật lại lặp trở lại một lần nữa, Đức Phật nói ly dục, do ly dục mới sanh hỷ lạc, do ly dục mới sanh hỷ lạc. Cái dục lạc này là do ly, còn cái dục lạc kia là mình chạy theo dục lạc, nó có cái dục lạc. Còn cái này do ly dục mà nó có cái dục lạc, thì cái này có lẽ là đạo lộ này là vậy. Đức Phật suy ngẫm như vậy, nhưng Đức Phật suy nghĩ đến cơ thể của mình bây giờ suy yếu quá, đứng dậy không nổi, thì làm sao tu nổi cái pháp môn này. Cho nên Đức Phật mới nói thôi bây giờ ta trở lại đời sống ăn thua thật, tức là ăn ngày một bữa, rồi ăn có đồ ăn đủ, Đức Phật gọi là thua thật. Còn ăn mà ví dụ như ăn bài hạt mè, hoặc là ăn cháo đậu xanh, đậu đen, hoặc này kia mà muỗng, một ngày ăn một muỗng vậy đó, cho nên ăn ít quá, cho nên như vậy mà cơ thể Đức Phật suy yếu. Và bây giờ suy yếu như vậy thì làm sao? Cho nên Đức Phật mới xin mấy cái chú mà chăn dê, chăn bò, mấy chú cúng dường cho Đức Phật, để Đức Phật hồi tỉnh lại mà tu tập. Mấy chú đó sẵn sàng giúp đỡ cho Đức Phật. Sau khi Đức Phật ăn uống lại mạnh khỏe thì vị tỳ kheo năm nheo kia Trần Như thấy Đức Phật đã ăn uống như vậy, ăn uống trở lại như vậy, thì do đó ông này hết khổ hạnh rồi, cho nên ông này không có chứng đạo được, thôi mình bỏ đi, không có chân chung được này nữa. Cho nên bây giờ còn mình Đức Phật không có ai giúp đỡ cho mình, chỉ nhờ mấy cái chú chăn bò chăn dê này giúp đỡ thôi. Sau đó Đức Phật được khỏe rồi, Đức Phật ôm lại đi xin, đi xin mới đi đến cội Bồ Đề. Từ ở cội Bồ Đề đó Đức Phật chọn lấy cái chỗ yên tĩnh đó mà tu tập, chỉ có một mình mà thôi. Cho nên đến cội Bồ Đề thì Đức Phật mới thấy ở chỗ này là chỗ lý tưởng mình phải ngồi để tu, và mình có thể dùng cái đạo lộ từ cái sơ thiền này đi đến tứ thiền, thì từ mai có thể có lẽ là mình sẽ giải thoát được. Từ đó Đức Phật mới đến chỗ đó mà chọn cái chỗ ngồi, rồi chọn chỗ ngồi rồi á, rồi mới cái số mà mấy chú chăn bò chăn trâu này mới giúp đỡ cho Đức Phật mới phát nguyện. Nếu ta không thành đạo, nguyện tháng xưa chỉ còn đề không được vậy. Thì sau khi bình phục được sức khỏe rồi thì Đức Phật mới bắt đầu tức là 49 ngày như cội bồ đề. Trong 49 ngày đó có 7 ngày liên tục Đức Phật nhập từ sơ thiền cho đến tứ thiền rồi hướng tâm đến tâm mới mà thành tựu đạt giải thoát. Đó thì một cái bài kinh rất rõ ràng là Đức Phật hồi tưởng lại cái đạo lộ mà đạo lộ trong lúc đứa bé 7-8 tuổi mà phát giác ra được cái đường đi giải thoát. Và chúng ta bây giờ thầy cũng từ cái chỗ mà quá là cái bước đường tu tập đường cùng của mình rồi cũng được Hòa Thượng Thích Châu nói làm cho thầy thức tỉnh, chứ còn lúc bây giờ thì rất là chấp cái đại thừa là cái pháp mà lớn và vĩ đại, mà tu học được thì tiểu thừa mà tu cái ra thứ gì, cho nên đâu có nghĩ tới cái điều nữa. Nhưng mà khi nhớ cái lời của Hòa Thượng Minh Châu nói rằng nó diêm đạo Phật, nói rằng nó đặt cái tên tiểu thừa để mà làm cho cái đạo Phật nó tiêu đi, do cái nhớ lại những cái lời mà giảng dạy năm xưa của Hòa Thượng Minh Châu thì làm thử tỉnh lại, chỉ chỉnh sâu chừng cái đạo lộ này có thể đưa mình đi đến giải thoát của kinh văn. Cho nên cũng là một cái trường hợp như Đức Phật ngày xưa, nhưng mà Đức Phật khác, còn thầy thì trở về với đạo Phật. Cho nên cái cuốn văn mà thầy gửi cho Hòa Thượng Thanh Từ á, thì các con thấy thầy đặt cái tên là trở về, có không các con? Thì Phật Môn Bảo Quấn là cái cuốn bắt đầu. Trở về đạo Phật là thầy so sánh giữa thiền tâm độ với bốn thiền để cho Hòa Thượng tỉnh thức được ở những cái đường đi mà thầy đặt mặt ngoài trong nội tâm của mình rất lớn, nhưng Hòa Thượng không có hiểu được thầy. Cho nên do như vậy mà khi mà Hòa Thượng viết trong cái cuốn mà ba vấn đề trọng đại trong đời tu hành của tôi, Đức Phật có bài bác ở trong bốn thiền là Đức Phật đã tu nhập bốn thiền, nhập sơ thiền do ly ngũ dục mà nhập được cái sơ thiền mà thấy không có kết quả giải thoát, cho nên Đức Phật bỏ cái tu hành. Mà chính bài kinh Sắc Đà Na Đức Phật đã hồi tưởng lại cái pháp môn đó rồi mình thực hiện để mà giải thoát, cho đến bây giờ chúng ta cũng đi trở về con đường đó mà thấy được sự thật. Và đồng thời chúng ta thấy cái đường lối mà Đức Phật đã tu dạy lại mình thì cái pháp hướng tâm rất là tuyệt vời. Và cái phần mà cô ở đây thầy chưa có trả lời hết vì quá nhiều, cho nên thầy chỉ trả lời những cái quan trọng. Cô cảnh hỏi thầy về cái phần pháp hướng tâm ở chỗ mà Đức Phật dùng là như lý phát ý, các con thấy như lý phát ý. Còn ngoại đạo nó dùng pháp hướng tâm như các con thấy các nhà thu nghiêm, vậy thì các pháp hướng tâm của nó sử dụng bằng tưởng chứ không phải bằng ý, còn Phật dạy thì như lý tâm. Cho nên do chỗ xả tâm của chúng ta, vì vậy mà tâm tưởng chúng ta nó không còn tưởng dụng, cho nên nó mới thuộc về cái pháp như lý tâm ý, nó mới chân chắc. Còn không khéo chúng ta không xả tâm mà chúng ta lại dùng cái pháp hướng, nó cũng di diệu, nó cũng có hiệu quả, nhưng nó sẽ đưa chúng ta đi bậy, nó làm chúng ta rối ren cơ thể, nó làm chúng ta muốn chết luôn chứ không phải vừa hễ bảo nó, nhắc nó cái bắt đầu nó làm theo rồi quýnh rồi cái chúng ta nhắc nó làm nữa, nó làm riết rồi chúng ta rút hơi, chúng ta chỉ còn có nước mà chết thôi chứ còn không có. Cho nên thầy Thiệu Thượng về đây được thầy dạy cho cái pháp hướng tâm thì ông đã nhập vào một cái định tưởng rồi, thì ông ở trong định tưởng ông lại nhắc cái tâm của mình, thôi cái cơ thể ông nó sôi lục bục lên cũng như là cái nồi cơm sôi, quảng hồn quảng nghĩa ông không biết làm sao. Cho nên trong lúc đó thì ông còn nước có la làng thôi chứ có gì, nhờ la mà thầy xả. Thì các con thấy trong cái vấn đề dùng cái pháp hướng nó có tai hại chứ không phải không tai hại, mà vì nó có hiệu quả chứ không phải không hiệu quả. Ở ngoài đời người ta gọi là pháp ám thị, ám thị từ vị ám thị. Trong đạo thì Đức Phật dạy như lý tác ý, chỉ như lý tác ý thì các con biết tác ý là cái ý tứ của chúng ta chứ không phải tưởng. Còn nếu không khéo các con dùng tưởng, các con sử dụng nó làm tiêu. Cho nên ở đây thì chúng ta sử dụng để mà xả tâm chứ chưa đi vào định được. Khi nào mà xả tâm hết thì chúng ta dùng nó vào định sự. Nó là những cái phần, và sau này nó sẽ trở thành những cái câu trả lời nó thầy viết thành văn để cho nó thực tế và cụ thể, những cái bài cho nó có cái giá trị sau này để giúp cho người ta tu tập, cũng như trả lời Minh Tâm về cái chỗ mà đình chỉ hơi thở, với cái hiểu là đình chỉ hơi thở, tất cả những cái này là những cái nguy hiểm, rất là nguy hiểm cho cái con đường tu tập theo đạo Phật. Bây giờ thì còn những cái phần mà cô Diệu Thành hỏi thầy lần lượt thì sẽ trả lời sau, vì cái thời gian thì chúng ta cũng không còn có nhiều, và hằng ngày thì chúng ta đến gặp thì chúng ta chỉ nói lý thuyết chứ còn cái thực hành thì không có, cho nên thầy chỉ muốn cái thời giờ mà gặp các con là chỉ dạy cái thực hành hơn là cái lý thuyết suông như thế này để ghi lại trong băng để nghe chơi cho nó vui, hoặc là viết lại thành sách để cho nó vui, chứ nó không có cái thực tế. Còn nếu mà nó có cái thực tế thì chúng ta phải đi vào cái thực hành, chẳng hạn là như mỗi ngày mà các con được sự hướng dẫn mà thực hành thì chắc chắn là tiến bộ rất nhanh, là vì thầy thì không có thời giờ, mà các con thì cũng không có ai mà kìm để mà hướng dẫn. Cũng như bây giờ mình là người học trò mà được mời cái ông giáo, ông đến ông kìm cho mình học sinh ngữ hoặc toán, thì cái mình sẽ học giỏi hơn là mình đến nhà trường mình học rồi về đó mình cứ tự mình làm. Thì đứa nào thông minh thì nó mau, đứa nào không thông minh thì nhiều khi nó làm thật. Thì tất cả những cái này là những cái sơ sót rất lớn, nhưng mà vì thầy cũng mong các con đứa nào tu được đỡ giúp giúp thầy cũng bao nhiêu gì. Các con biết bây giờ với cái số mà thơ mà gửi cho thầy để trả lời, coi như là gần 20-30 bức thơ mà thầy mới trả lời được 5-10 bức mà thôi, còn một số rất nhiều hỏi đủ thứ chuyện ở trong các pháp đại thừa, rất nhiều thứ mê tín có, phi đạo cũng có, rồi các pháp hành tu hành cũng rất nhiều, làm sao mà thầy trả lời như cô Diệu Thành gọi thầy cũng tập, thì trong đó có những câu để mà trả lời, nhưng mà những câu đó nó cũng nhằm để giúp chúng ta đủ cái niềm tin, giúp chúng ta có được tu tập cho nó thực trạng hơn, cho nó rõ ràng hơn, để bước được đi mau hơn. Mà các con nghe những cái gì mà thầy dạy, mà các con cố gắng mà xả được cái tâm, luôn lúc nào cũng có một cái tâm hồn vui tươi và an lạc thanh thản, thì bây giờ mới thấy được cái đạo Phật là thực tế. Mọi cái nó đều là ngoại vật, mọi sự kiện ở trong thế gian này đâu có gì mà quý nữa, mà ham mà thích nữa, mà là vật hợp thì nào mà phải suy tư lo lắng. Chúng ta chỉ còn có duy nhất là một đời tu hành. Tóm lại, nếu các con thấy rằng cái sức tu hành bởi vì Phật pháp là dành riêng cho những cái người có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm, quyết thành bất thành, không phải là những pháp của Phật mà để dành cho những người phàm phu. Vì vậy mà từ cái hạnh sống cho đến những cái thiền định đều là những bậc thánh, chứ không thể là bậc thánh. Cho nên đọc qua giới luật của Phật, các con sẽ thấy đó là tất cả những cái thánh. Mà muốn làm thánh thì các con đừng có mang cái tính chất phàm phu ở trong người, mà phải bỏ ra thì nó mới làm thánh được. Còn nếu mà thấy mình không thể bỏ cái bản chất phàm phu được thì các con đừng tu cực khổ rồi suốt cuộc đời nó chẳng ra gì. Chúng ta hãy trở về mà lo lấy cuộc sống nó chưa có muộn, với chiếc áo của cư sĩ như cô Hát Tình nè, cô Diệu Thanh nè, cô Huệ Ân nè, cô Duy Minh nè, thì mấy con đã lỡ xuất gia rồi, thì bây giờ dù muốn dù không thì các con cũng phải ráng đi theo con đường này. Còn riêng các con còn cư sĩ, các con thấy rằng cái sức của mình quyết định là chỉ có một đời nay để mà thực hiện nó được cái đạo này, nó không khó đâu, thì các con sẽ bám cho chặt, nghe lời thầy dạy cho kỹ, xả tâm, đừng có giận hờn ai hết, ai nói gì nói chuyện của ai mình đừng có để ý đến ai làm gì làm, miễn là mình sống làm sao cho tâm an ổn, khác lạ, không có để một cái gì mà trong tâm này thì rất nhanh trong cái thời gian ngắn thì các con sẽ cùng biết thầy được rất nhiều điều rất lớn, để thầy rảnh rang và thầy biết cái đạo đức nhân quả, cái đạo đức không lầm. Con ngồi lại soạn cái này, còn bây giờ ngồi đây mà cứ trả lời ba cái vấn đạo này mãi chắc là mất cái giờ lớn mà không viết được, không soạn được sức quý của con người trong các con thấy mình không đủ sức thì các con nên trở về gia đình sớm chừng nào tốt chừng nãy, để làm gì? Để mình sống cuộc sống người cư sĩ có đạo đức tốt hơn là tu sĩ. Vì tu sĩ khó lắm, không phải dễ. mà chiếc áo cư sĩ của các con nó không có khó khăn gì, không ai cười bởi vì các con chưa có cạo đầu. Tôi chỉ là bệnh nhân đến để tập thử, được thì tôi tiến tới tu, mà thấy khó quá thì tôi lùi, có gì đâu. Nhưng mà lỡ các con đã cạo tóc rồi mà bây giờ đi để tóc trở lại thì người ta cười các con như này, các con phải sáng hơn. Đó là cái bắt buộc các con phải làm. Còn cái người cư sĩ như với các cư sĩ các con thì nó không có sợ hãi gì hết. Được thì tôi tiến tới, đừng có lỡ cỡ dở chết dở sống như thầy. Đời bây giờ ra nó cũng không được, mà đạo thì không biết pháp nào mà tu. Còn bây giờ đời thì bây giờ ra nó cũng muộn, mà đạo thì nó khó lắm. Vì đời sống rất khó, đời sống thánh mà ai giữ không giận mới là thánh chứ. Thánh gì mà một chút thì mình cũng lên la. Mà như cô anh Tịnh Nhân ạ, té một chút có chết đâu mà lên mà la, đừng có sợ. Ôi thôi, cái thân này thân nghiệp giả, cái thân này là một cái thân tứ đại vô thường, chết bỏ. Nếu mà bỏ cái thân này thì tạo bằng thân thanh, không có sướng sao? Chấp chi mà cái thân này phải khổ sở gì, cái té nó đau nhất. Mà đau biết gì, đau biết cái thân này là thân bất tịnh, cái thân này là cái thân. Khi mà mình nghĩ cái trường hợp vậy, thân này là thân bất tịnh, thân này là thân nước gió lửa hợp lại nè. Mà thành này có cái gì của mình đâu mà sợ, mà dễ chốt chừng nào vào một thân chừng ấy. Bỏ cái thân này thì tạo tiếp nhận cái thân thanh. Cái thân thánh là thân thánh nào? Thân là tăng bất động, tăng bất giáo động, thì đó là cái thân thánh của thân nào? Các con thấy rõ, bởi vì giải thoát nó đâu có phải là các con hô phong quán võ, hoặc là các con ngồi thiền nhập định nín hơi thở không thở là gọi là thánh. Đâu phải thánh cái chỗ đó, thánh là cái chỗ không dao động tâm của mình. Thì cái thân thánh là cái thân không dao động. Thì bây giờ cái thân này đâu phải là thân thánh, cho nên khi gặp trường hợp nào chúng ta xem thường. Có ai ở trên đời này sinh ra có mang cái thân này không chết bao giờ đâu. Thầy vừa nghe cái đám ma ở phía dưới vừa kèn trống vừa ngưng thì chỉ có một đêm sáng hôm sau thì chiều thì lại nghe cái kèn trống. Mấy ông thầy chùa tụng niệm ở đầu trên, rồi đây không biết đầu trên xong rồi không biết đầu nào. Thì như vậy rõ ràng là mang cái thân này đâu có người nào mà khỏi chết đâu. Để mà chúng ta sợ làm sợ cái gì, mà chết là khỏe. Thầy cũng mong rằng bỏ cái thân tứ đại của thầy đi, thì thầy có một cái thân thánh. Bởi vì tâm thầy có dao động đâu, là không phải có cái thân thánh sao? Cái thân thánh nó sẵn sàng, nó chờ. Bỏ cái này thì nó tiếp nhận cái kia. Vậy mà mình tiếp nhận cái thân thánh lại không ham, lại đi còn ham cái thân phàm phu này làm gì? Ta còn hiểu. Đó như bây giờ con thấy như cô Huệ Ân già yếu, 80 mấy tuổi rồi, đi đứng nó không vững vàng, sức khỏe nó không nhiều, quét một chút xíu là nghe mệt, rồi nghe tức lói nữa, nó khổ sở ghê gớm không? Vậy thì bỏ đại cái thân này đi, để rồi chúng ta có cái thần thánh nó không đau, không bệnh, không tật gì hết. Như vậy không phải sung sướng sao? Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ các con ở chúng ta đừng có lo. Ai ví dụ như ai có thấy, con thấy nói ở đó bị bệnh, bị đau, bị ho, bị gì đó, nói cứ sơ mà có gì đâu. Thì ai có lòng tốt thì chảy mua thuốc, thì cũng vì tình cái lòng tốt đó mình uống cho người ta vui chứ. Sự thật á, mình có cần thiết gì cái thân này? Ta còn hiểu chỗ đó không? Cho nên đối với thầy, vì cái tình của cô cái chạy mua thuốc cho thầy, không lẽ giờ bỏ cái lòng chứ thầy đâu có bao giờ mà thầy nói cô mua cho thầy cái viên thuốc đâu, bao giờ thầy bảo là còn mặt còn chạy mà thầy có chết chỗ nào đâu. Nặng nợ thế gian nó còn mà làm cái chết, thở nó chết nó cũng chết lâu rồi, nhưng mà cái nghiệp nợ của mình nó còn, thì phải mang cái thân này đến cuối cùng. Như cô Diệu Thành hỏi, chứ thầy không ngồi thiền nhập định rồi nó chừng chết rồi thầy làm sao thầy ngồi thiền nhập định được? Như vậy là rõ ràng là cô Diệu Thành là cũng cảnh không có hiểu thiền định, tưởng là bây giờ ngồi thiền nhập định thì cứ bỏ ngày nào hết chừng mình chết mình mới ngồi mới được. Chứ còn mình bỏ mình không ngồi chắc chắn là mình ngồi lại đau nhức chân chịu sao cho nổi, thì chắc chắn là chết làm sao ngồi nổi. Hiểu như vậy là sai, bởi vì cái đạo lực nó không phải ở chỗ ngồi thiền, mà ở chỗ cái ý của chúng ta điều khiển nó. Bảo cái thân ngồi chết là nó chết, bảo cái thân sống là nó sống. Cái chỗ đó là cái chỗ đạo lực của chúng ta rồi. Mà tôi có cái đạo lực thì cần gì phải ngồi? Muốn ngồi mấy tháng thì nó ngồi, muốn ngồi mấy năm nó ngồi, mà không muốn ngồi thì bây giờ không có sao. Cho nên ở đây cần thiết ở chỗ đạo lực, là chúng ta liền được cái đạo lực. Chúng ta có pháp liền, tức là chúng ta có pháp đạo thật. Chúng ta xa lệnh đó, thì bắt đầu các con thấy tại sao các con lại hướng tâm, các con nhắc nó có hiệu quả. Nó không phải lực sao? Nếu nó không hiệu quả làm sao có lực? Vậy thì cái lực này nó do tưởng hay hoặc là do ý của chúng ta?
hiểu do ý thức thì chúng ta làm chủ theo ý chúng ta, mà do tưởng lúc thì chúng ta bảo được, lúc chúng ta bảo không. Các con thấy rõ cái đạo lực của tưởng thì lúc nó được, lúc nó không. Còn cái đạo lực của ý thức lúc nào cũng được. Mà cái người đã làm chủ thì phải làm chủ lúc nào cũng được, chứ đâu phải là làm chủ không được. Còn riêng về phần cố thì cô cảm thấy cố không ở thiền, thầy cô khuyên cố cố gắng ngồi thiền cố lắm. Con tôi mà xả được tâm thì con cũng an ổn rồi. Chết sống thì mặc nó, con chẳng cần lo. Nó chết thì con chết, nó sống thì con khỏi cần lo. Nghĩa là con làm sao con sống ở đời, con làm sao con cho cái tâm mình cho tốt, biết biết người nào. Tất cả những cái việc gì cho mọi con vật, mọi cái con đều thương yêu như mọi mọi cái, là con thấy con mãn nguyện con. Còn cái lòng chủ sinh tử con không cần thiết. Tới dịch mà chết thì cái lòng tốt của con cũng sẽ được thân thánh như thầy mọi cái. Còn bây giờ thầy có làm chủ là thầy cũng được như vậy thôi. Thầy có hơn con được đâu. Mà bây giờ con ngồi thiền làm gì? Phải không? Con hiểu. Bây giờ cái tâm con tốt thì tức là cái thân thánh của con đã thẳng rồi. Thì con cần gì mà phải làm chủ cái này? Nói chừng con chết thì con cũng có thân kia. Mà thầy có làm chủ nó đi rồi, thầy cũng có cái thân kia, chứ thầy mang được cái thân khác nữa sao? Phải không? Cho nên tôi chỉ cho mặt công. Ở đây mình xả cái tâm cho nó sạch thiệt sạch, thì tức là mình biết được cái thân thánh của mình rồi. Thì cái thân thánh mình sẽ có. Cái luận của cô thì cái luận như vậy thì thầy đấy, thầy đâu có cãi nào được. Các con thấy không? Cho nên cổ đâu có cần phải làm chủ sinh tử đâu. Nhưng mà vì thầy vì cái duyên Phật pháp, Phật đã làm chủ được cái sống chết, thì thầy cũng phải nói ở làm chủ sinh chết. Cái này đâu có cần, chỉ có cái tâm của chúng ta. Cho nên trong cái lời tựa này, thầy nó đạt được cái tâm là mãn nguyện rồi. Tâm không giận hờn thì não ai hết. Tâm không tham ăn, tham uống, không tham tiền, tham của, thì cái tâm này là tâm thánh rồi. Mà tâm thánh rồi thì khỏe rồi. Thì cái này quá dễ rồi, cái gì các con nhận xét quá dễ rồi chứ có gì đâu. Chỉ cần cái mà người ta chửi mắng, người ta nói gì nói mà chỉ cũng rất là được rồi. Bỏ bao nhiêu đó là các con đã là thành thánh. Thì cái thân thánh của các con nó sẽ ở bên đó. Bỏ cái thân này là các con sẽ nhập vào thành thánh. À, thầy nói như vậy. Bây giờ các con có tại vì các con chỉ biết cái tâm các con không dao động, thì các con đã biết là con đã ở trong cái thành thánh. Chứ còn cái gì đó là cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Chứ còn đòi hỏi ở cái gì nữa. Người ta nói gì nói mình không giận hờn thì nắm hết, thì cái đó là thánh rồi, chứ tâm thánh là không được như vậy, phàm phu được sao? Đó thì hôm nay nói hết để rồi trên cái bước đường tu tập để cho các con biết. Thì bây giờ các con chia ra, bây giờ đứa nào mà tu được thì nỗ lực tu, mà tu được thì các con chuẩn bị sửa sang mình về một cái đời sống cư sĩ thẳng hoài. Thầy sẽ gửi cho những cái bộ đạo đức giải thoát để mà sống cuộc đời sống của đạo đức. Còn những người nào quyết làm thánh, thánh thì không phải khó mà cũng không phải dễ, mà chỉ có quyết tâm thì sẽ làm thánh được. Bởi vì một ông thánh không thể nào là sống như Phật. Còn các con mà nở cả tóc rồi thì các con chỉ còn được gì nhất là con còn chứ các con đuôi thì các con trở về mà để tóc lại người ta cười lắm đó. Thầy nói chịu không nổi đâu, bởi vì tâm phàm phu các con chưa phải thánh, người ta cười được thì các con chỉ còn nước mà chỗ bị chứ khác đó. Thầy nói như vậy. Cạo tóc để làm gì? Để các con còn có nước đi tới cho đi luôn. Còn thầy ở đây rộng rãi để cho các con có đường lui mà có đường tới. Cho nên thầy nói à không được thì cứ tu, tu được thôi đừng ép. Bởi vì con đường này không được thôi. À, lỡ thì các con phải nỗ lực tới tận cùng. Thầy tin rằng ví dụ như bây giờ cô quẹ, cô không làm chủ được sự sống chết mà cái tâm cô thất thánh thì còn bỏ thân này còn cũng sẽ ở trong tâm. Cô sẽ thất thánh. Không có chạy đường nào hết, không có trật đường nào. Nghĩa là cô không giận, không lo, thương biết đứa nào, cô thản nhiên. Khỏe thì xách cái chỗ quét chơi, mà mệt thì còn nghỉ, đau nhất thì cô cho thuốc uống thoải cực thôi, kệ mặt đau mặt chết cho bạn rồi. Không có lo gì hết, chỉ có con đừng có giận hờn phiền não tham muốn xả hết tất cả thì đó là mình. Các con thấy dễ không? Có nhiều đâu rồi. Bây giờ thí dụ bây giờ nhìn chung thôi, đứa nào thắng mà đứa nào thắng thì chết. Nghĩa là ba mấy con không còn giận hờn nữa thì sao? Dễ vậy. Thì thánh đâu còn sao, thiếu si đâu còn giận hờn. Còn phàm phu thì còn giận hờn tham sân si, còn thích ăn thích uống, còn thích ngủ cho được thân không. Thì thầy nói như vậy. Ví dụ như bây giờ thầy làm việc nhiều thì mình nhập. Thầy chỉ cần ngồi lại trong 10 phút, 1 giờ đồng hồ là phục hồi cái sự mệt nhọc của cơ thể để cho lấy lại cái sức khỏe làm việc tiếp tục lên. Cho nên cái tâm nó an ổn rồi, như các con biết bố nó có ngồi thiền gì đó. Nhưng mà cái tâm mà xả được, tôi làm việc cái năng lực của làm việc cái cục kinh. Không, các con thấy cái tâm xả thôi mà cái thân nó làm gì. Mà đối với cái thân của các con biết cái thân để những thân bình hòa, cái thân điều trị mà thế mà vẫn là chứ không phải. Còn đối với thầy có vậy
rồi nó cũng đang lo, nhưng mà làm sao đừng có tiếp khách nhiều, sợ mình tiếp mình nói người ta nghe nó ham tu rồi người ta theo rồi mình mang cái trách nhiệm quá nặng, khó là khó luôn. Cho nên cứ tìm cách từ chối tránh thôi.
Này được cái gì không con ơi, về đây trong cái thời gian ngắn 5-6 ngày, 7-8 ngày để rồi thưa hỏi và cách thức tu tập trình bày cho thầy nghe, coi cái sự tu tập như thế nào để thầy kiểm soát lại hoặc là xem xét lại. Tu hành đúng thì nó mới có kết quả, mà tu hành không đúng thì nó sẽ đi lạc đường. Trong cái phần hiện giờ thì các cái pháp hành mà tu tập thì tất cả tăng ni cũng như cư sĩ hiện giờ thì tu hành đã quen cái lối tu tập theo cái thiền định ức chế tâm mà không có lo xả tâm, cho nên hầu riết tu mãi mà cho đến khi được cái tâm tĩnh lặng mà cái tâm xả nó không hết, tức là cái tâm tham sân si phiền não nó không hết, cho nên nó làm lệch cái con đường của đạo Phật, nó không có đúng tính cách mà tu tập theo đạo Phật. Cho nên đạo Phật chỉ tu tập tỉnh giác hay là tỉnh thức để rồi nhân cái tâm tỉnh thức đó mà xả cái tâm của mình, tức là xả cái tham sân si phiền não, làm cho cái đời sống của mình nó không còn đau khổ nữa, không còn giận hờn phiền não, chứ không phải đi vào trong cái sự tĩnh lặng hay hoặc là trong cái sự yên lặng không có vọng tưởng, để cái trạng thái đó để nói là gọi là định, rồi mới làm chủ được cái tham sân si của mình. Nó không phải, chính vì cái sai đó mà từ bao nhiêu thế kỷ nay người ta theo tu con đường của đạo Phật mà người ta không có làm chủ được cái sự sống chết của người ta, là do cái chỗ sai đó đi vào cái thiền ức chế tâm. Cho nên hiện giờ thì nhờ cái công phu tu hành, thầy đã tìm thấy được những cái pháp môn mà nó có những cái bí quyết thành công ở trong cái sự giải thoát của đạo Phật. Mà từ xưa đến giờ thì một số các bậc tôn túc đã triển khai cái giáo pháp mà đi nhằm vào những cái kinh sách phát triển của đại thừa, cho nên triển khai những cái pháp ức chế tâm mà không xả tâm. Cho nên hiện giờ thì cái duyên mai trong cái thời đại này, thầy đã đọc lại những kinh sách nguyên thủy, rồi cũng thực hiện cho cái bản thân của mình trong những cái nỗi niềm khắc khoải sau cái thời gian tu tập quá dài 9-10 năm trời. Cái 9-10 năm trời đó là những cái năm mà nhập thất, còn cái khoảng thời gian mà từ 8 tuổi mà xuất gia cho đến 40 mấy năm trời thì cái nỗi niềm mà khắc khoải trong lòng của một người tu sĩ mà quyết tâm theo đạo Phật cho đến giờ phút mà coi như hơn nửa đời người mà không thể tìm thấy được cái sự giải thoát, cho nên cái sự đau khổ nó dằn dặt rất lớn. Do từ đó thì thầy đã nỗ lực theo cái đường lối nguyên thủy, cũng nhờ những cái kinh sách nguyên thủy mà Hòa Thượng Minh Châu đã có căn dịch lại, rồi tìm thấy được cái pháp xả tâm, từ đó thấy cái tâm mình nó được an hơn và giải thoát được. Cho nên hiện giờ thì thầy triển khai lại cái pháp xả tâm 17 năm trời đem cái pháp này ra mà giảng dạy, nhưng vì sợ đụng chạm với bậc thầy tổ của mình cho nên coi như là thầy gần hết cái đời người, năm nay là 60 mấy rồi. Năm rồi thầy định rằng thầy sẽ ẩn bóng, cho nên thầy mới giảng cái giáo án, chứ còn cỡ mà chưa ẩn bóng thì chắc là thầy không có giảng giáo án ra. Vậy mà năm nay thì coi như hoàn toàn chúng ta sẽ tập luyện ngay vào những cái chánh pháp mà Phật đã dạy, tức là đi vào cái sự xả tâm hơn là cái sự ức chế tâm. Vì trải qua 15-16 năm trời mà thầy tùy thuận để rồi sửa dần cho quý thầy từ cái giới luật cho đến các cái pháp ức chế tâm để sửa dần, nhưng mà quý thầy cũng vẫn còn tin tưởng cái chỗ ức chế tâm mà không có chịu nghe lời thầy, cho nên hiện giờ thì thầy rất là mạnh dạn, thà là mít lầm hơn là để cho bao nhiêu người ta bỏ hết cuộc đời tu hành mà chẳng có nếm được cái mùi gì giải thoát chút nào thì rất là đáng tội. Cho nên thầy giờ cuối cùng này thì thầy không có còn lưỡng tai, cho nên thầy nói thẳng nói mạnh. Vì vậy mà ai có duyên thì nỗ lực mà tu đúng, mà không có duyên còn tin theo đại thừa thì cứ theo thiền ức chế tâm, thì thầy không có cản trở và thầy cũng không có nói gì hết. Nghĩa là ai có duyên thì tu sao cũng được, nhưng mà khi mà đã có tâm mà quyết theo đường lối của đạo Phật thiền xả tâm thì những gì mà thầy nói cố gắng mà ghi khắc để mà tu tập cho đúng, để xả tâm cho thật rốt ráo. Vì cái lòng tin của mình tin thật sâu đối với Phật Pháp, biết là con đường thiền xả tâm trực tiếp ngay liền để xả cái tâm của mình, cho hết tham sân si, để cho hết tham khổ, thì mình mới có nhiệt tâm, mình mới có xả được. Còn nếu mình bán tin bán nghi, cho nên vừa tu ức chế tâm rồi vừa xả tâm theo cái kiểu nửa tin nửa không tin, do đó nó cũng chẳng đi tới đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải tin chắc rằng chúng ta sẽ thực hiện con đường của Phật dạy xả tâm thì sẽ đưa đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Thì cái lòng tin như vậy chúng ta mới nhiệt tâm hàng ngày mà chúng ta dùng cái pháp hướng mà nhắc. Chứ còn nếu mà chúng ta không tin thì chúng ta ngồi yên lặng thì chúng ta cứ lo ở trong cái trạng thái yên lặng mà không có hướng tâm để xả, thì cái thời gian đó nó làm cho chúng ta mất rất nhiều nhiều cái thời gian, vì chúng ta không xả mà ngồi để tìm cái an lạc, cái sự tĩnh lặng, cái sự yên lặng, chứ không có lo xả cái tâm, thì nó làm cho cái hướng của chúng ta nó lệch đi. Rồi khi nào nó có những cái trường hợp, cái hoàn cảnh thì chúng ta mới chịu xả tâm, thì cái đó là cái sai. Thầy xin nhắc lại một lần nữa, thầy xin nhắc lại chung chúng để thấy rất rõ. Đương nhiên là trong những cái giờ phút mà từ lâu tới giờ mà chúng ta tu theo con đường thiền Đông Đồ cũng như là thiền Đại Thừa, thì khi mà chúng ta ngồi thì chúng ta lo chúng ta giữ cái tâm nó không vọng tưởng, tức là bằng cái pháp môn như sổ tức, tùy tức, hay hoặc là các pháp tri vọng, hay là những pháp khác như niệm Phật, đều là cái mục đích đều là giữ cái tâm không có niệm vọng tưởng cho đạt nhất tâm. Thì do đó là cái loại thiền đó nó thường thường là nó không có xả tâm. Nó không xả tâm như vậy á thì cái thời gian đó chúng ta sẽ bị mất đi, cái thời gian ngồi yên lặng đó sẽ bị mất đi, nó không có kết quả cho cái mục đích chính là chúng ta tu tập để làm chủ. Nó lại đi vào một cái trạng thái tĩnh lặng, nó làm cho chúng ta mất cái thời gian. Do vì vậy đó thì chúng ta quen đi thì chúng ta chấp nhận nó, rồi chúng ta tu tập ngày ngày đêm đêm, chúng ta ngồi thiền chúng ta tu tập ức chế cái tâm như vậy, rồi hàng ngày thì chúng ta sống cũng bình thường, ăn uống cũng phi thời, cũng đúng cách của giới luật của người tu sĩ nữa, rồi cũng vui chơi rồi cũng này kia nọ, nhưng mà tới giờ thì chúng ta cũng ngồi thiền cũng tu tập cũng ngủ cách rồi sinh hoạt cũng bình thường. Nhưng đến khi có sự hữu sự gì đó thì chúng ta lại quán suy tư, rồi chúng ta nói rằng chúng ta xả tâm, nhưng mà sự thật khi có chuyện làm chúng ta buồn giận phiền não hay tham muốn hay có sự gì lo lắng thì chúng ta quán thấy các pháp đều là như mộng như huyễn, nó không thật, để chúng ta xả nó, để chúng ta đừng có phiền não, đừng có giận hờn. Đó là cái lối của Đại Thừa dạy chúng ta thấy các pháp như mộng như huyễn. Nhưng mà trong khi có hữu sự có chuyện thì chúng ta mới thấy nó là như mộng như huyễn, mà nhưng mà khi mà nó không có chuyện gì, nó bình thường không có gì tâm chúng ta buồn phiền não thì chúng ta ngồi thiền thì chúng ta lo ức chế cho vọng tưởng của chúng ta được mà thôi. Rồi đến khi có chuyện gì thì chúng ta lại thấy nó như mộng như huyễn, hay là xem sáu trần như như qua đốm giữa hư không, thì đó là cách thức mà của các pháp mà từ lâu chúng ta đã tu. Cho nên coi như là gặp cảnh đối cảnh, gặp cảnh mà làm chúng ta đau khổ phiền não thì chúng ta tránh né bằng cái pháp môn thấy các pháp như mộng huyễn, thấy sáu trần như qua đốm giữa hư không, cách thức như vậy gọi là chúng ta tránh né các pháp chứ không phải xả. Bởi vì vốn khi mà tâm chúng ta bình thường ai cũng hiểu rằng trong tâm chúng ta còn giận hờn tham muốn chưa phải hết. Bởi vì mình là con người sinh ra thì mình mang theo con người của mình là cái tâm tham sân si phiền não trong đó rồi. Cho nên chúng ta biết chắc chắn là chúng ta sẽ có tham sân si chứ không phải không. Vì vậy nó bình thường, nó không tham không sân si, nhưng chúng ta cũng phải có cái pháp tu để xả nó, chứ không phải là chúng ta ngồi để mà cho hết vọng tưởng gọi là xả. Nếu xả hết vọng tưởng rồi mà sao lại chúng ta còn tham sân si? Có nhiều người ngồi một tiếng hai tiếng không vọng tưởng mà vẫn còn tham sân si, cái đó là không phải là thiền xả tâm mà là thiền chế tâm. Với cái những năm tháng và cái thời gian dài mà các bậc tôn túc, các vị tổ của chúng ta đã tu hành như vậy, họ đã từng niệm Phật lần biết bao nhiêu sâu chuỗi để không niệm, để không tạp niệm xen vào trong câu niệm Phật, thế mà cũng không được xả tâm. Hôm nay chúng ta biết được con đường của đạo Phật là từ kinh Nguyên Thủy, còn kinh A Hàm thì nó cũng là kinh Nguyên Thủy, nhưng mà vì các tổ chúng ta dịch viết ra cho nên có nhiều thêm thắt rất lớn ở trong đó, làm cho nó lệch lạc ý của kinh Nguyên Thủy. Nhờ Hòa Thượng Minh Châu dịch cái bộ kinh Nguyên Thủy từ cái các tu sĩ Nam Tông mà đem về đất nước Việt Nam chúng ta, rồi đọc lại thì chúng ta thấy rõ ràng là bắt đầu vô tu tập thì tỉnh thức, từ tỉnh thức đó thì bắt đầu ở trong cái sự tỉnh thức đó, vừa tỉnh thức là từng một hơi thở, hai hơi thở, hay là vừa tỉnh thức trong những hành động của chúng ta thì ngay liền chúng ta đã có cái phương cách xả tâm liền, nhắc tâm, quán tâm, xả tâm liền, không có để tâm của mình trống rỗng, không có để tâm của mình yên lặng, không có để tâm mình hoàn toàn tỉnh thức một cách là vắng lặng. Cho nên do vì vậy mà chúng ta thấy được cái phương pháp của Phật dạy, và đồng thời thì chúng ta tìm ra được cái pháp như lý thất ý, tức là pháp hướng tâm, dẫn tâm của mình để cho mình xả tâm cách thức rất rõ ràng. Cho nên luôn luôn tìm theo cái như lý tác ý để mà tác ý ra mà xả tâm. Đó là chúng ta đã trở về giữa pháp môn của Đức Phật, chúng ta đã thấy được cái đường lối tu tập nó cụ thể và rõ ràng, giúp cho tâm chúng ta giải thoát được, không còn giận hờn, tham muốn, phiền não hoặc là đau khổ, hay là nói chung là tất cả những cái sự đau khổ của tâm hồn của con người thì chúng ta lần lượt chúng ta sẽ xả hết. Đó là cách thức tu như vậy. Cho nên hàng ngày chúng ta ngồi tu là chúng ta cũng xả. Trong một phút, thầy nói đây là một phút ngồi, vừa nhíp hơi thở, vừa đi kinh hành, rồi vừa ăn cơm, đều là nương vào sự tỉnh thức của hành động đó mà phải xả tâm. Chứ không phải ăn cơm, biết ăn cơm rồi cứ biết ăn cơm hoài mà không cần lo xả tâm thì nó cũng không đúng. Bởi vì đó là chỉ tỉnh thức mà thôi, chứ nó không có được ở trong chánh niệm. Vì chánh niệm tức là nhắc cho chúng ta để mà xả cái tâm, để trở về với cái chánh niệm. Cái chánh niệm là cái niệm không có đau khổ, không có giận hờn phiền não, cái đó gọi là chánh niệm. Chứ không phải là chúng ta ở trong cái niệm hơi thở gọi là chánh niệm, mà nương cái niệm hơi thở để xả cái tâm của chúng ta, làm cho cái tâm chúng ta trở về cái chánh niệm. Mà cái chánh niệm thì cái chánh niệm nó không phải tà niệm, cho nên nó thuộc về thiện pháp, không phải ác pháp. Vì ác pháp nó sẽ làm cho ta tâm chúng ta đau khổ, giận hờn phiền não, còn thiện pháp thì nó làm cho chúng ta tâm chúng ta an lạc, thanh thản, hạnh phúc, giải thoát. Đó là thiện pháp. Ở đây thì thầy nhắc lại nó kỹ như vậy, cho nên về đây mà được cái duyên mà về đây là vì sao cái thời gian có trình cho thầy qua một số vấn đạo hỏi cách thức tu hành, rồi cũng biết nghe lời thầy khuyên sống hòa hợp với chúng, tạo cái cách thức cho cái hoàn cảnh để cho nó thuận tiện, cùng mọi người cùng sống, cùng tu, cùng tập, không có làm chướng ngại tâm nhân. Thì cách thức đó là cách thức quyết tâm tu giải thoát. Còn nếu mình vì cá nhân của mình muốn tìm theo cái sự ham thích của mình muốn chạy theo cái sự yên lặng, cái sự mà mình lo cho cá nhân của mình, thì cái đó nó không phải là con đường lối của Đạo Phật. Đường lối của Đạo Phật vừa tu cho mình mà cũng vừa làm cho vui lòng người, mà chính làm cho vui lòng người tức là tùy thuận người, là chính lúc đó là lúc mình tu rất nhiều sự tâm. Còn nếu mà mình cứ lo cái tâm của mình thích cái gì mình làm theo nó, thì đó là mình nuôi dưỡng cái tâm tham, tham đắm cái sự tham thích. Mặc dù mình tham đắm cái sự tu, nhưng mà sự tu của mình nó vẫn là cái tham đắm chứ không phải là không tham đắm. Nhưng mà mình tùy thuận với người khác để rồi mình xả cái tâm mà tham thích mình đó. À, không phải là mình thí dụ như mình thích ăn, thích ngủ, học, thích dục lạc, thích nhà lầu xe hơi, gọi là tham. Mà mình cũng tham tu cũng là cái tham nữa. Nghĩa là mình muốn tu cho mau, cho thành Phật, đó là cũng tham nữa. Vì cái đó nó còn nằm tham. Cho nên vì vậy mà mình tùy thuận, mình xả tâm để cho mình xả cái tham. Dù cái tu đi nữa cũng là cái tham của mình đó. Mình xả, nhưng mà chính xả đó là tu. Chứ không phải cái chỗ mà mình quyết tâm mình là tạo cho cái hoàn cảnh cho nó vừa ý mình để cho mình ngồi trong pháp mình tu, hoặc là một cái hoàn cảnh nào cho ai cũng làm cho mình được yên ổn để mình tu, thì chắc chắn là cái điều đó là không phải xả tâm, mà chính mình muốn tạo cho mình một cái cảnh, một cái cảnh nó vừa ý thích của mình, tức là nó vừa với cái lòng ham muốn của mình để cho mình thỏa mãn được cái sự ham muốn đó, mình thấy nó được an ổn ở trong cái sự thỏa mãn đó, mình cho nó là được giải thoát, được theo cái ý muốn của mình. Thì nó không phải, cái con người tu theo Đạo Phật nó phải đứng ở trên cái lập trường rất vững là phải vượt qua. Cho nên cái câu kệ của Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ, Phật nói dạy chúng ta đó là chúng ta chìm xuống. Nếu mà chúng ta đứng lại mà chúng ta không vượt qua, chúng ta không đi tới đó, thì chúng ta sẽ bị chìm xuống. Ví dụ như bây giờ cuộc đời chúng ta nó sanh ra như vậy, thì chúng ta chấp nhận như vậy, tức là chúng ta luôn luôn bị chìm xuống ở trong cái những cái nghiệp lực của nó, chứ chúng ta không có vượt ra được. Thì càng lúc chúng ta càng khổ. Như những người bây giờ không có biết Phật pháp, không biết đường lối tu tập, họ chấp nhận của cuộc đời của họ sanh ra như vậy, rồi họ làm ăn như vậy, rồi họ chạy theo danh lợi như vậy, nghèo thì họ nỗ lực, họ tìm mọi thủ đoạn, mọi gian hùng của họ để sống lên trên cái sự họ ăn làm giàu của họ bằng cách gian xảo. Còn cái người giàu có thì họ cũng thỏa mãn ở trong sự giàu có và tích lũy thêm sự giàu có, thì đó là họ đang chìm xuống. Chúng ta thì hiểu biết Phật pháp thì chúng ta lại cố gắng, chúng ta là nỗ lực, chúng ta thực hiện những cái ý muốn để mà thực hiện những cái hoàn cảnh để được vào nhập thất, để ngồi yên trong thất, để có người bưng cơm dù nước chúng ta tu hành. Thì cái đó thì chúng ta lại trôi dạt, nghĩa là tiến tới như vậy gọi là trôi dạt. Cho nên cái đó cũng là cái sai của Đạo Phật,
Vì vậy mà Đức Phật nói, đứng lại thì chìm xuống, mà tiến tới thì tu già. Chỉ có mình vượt qua mà thôi. Vượt qua là cái hoàn cảnh nào, chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó, mà chúng ta vượt qua cái hoàn cảnh đó, chúng ta làm sao mình sống cho đúng đạo đức của Đạo Phật, không làm của mình, của người.